在人口的这方面。
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, những giờ phút cuối cùng của một năm thường gợi lên trong chúng ta những dòng cảm xúc thiêng liêng khó tả. Đó là tâm tình của lòng biết ơn hòa trong sự ân hận. Đó là niềm vui đứng trước ngưỡng cửa của một năm mới, xen lẫn những thao thức hoài bão cho một hành trình phía trước. Đó còn là lời mời gọi thái độ phó thác tuyệt đối vào Chúa khi ý thức sự mỏng manh của phận người giữa gian trần. Vâng, thời gian trôi qua và dòng thời gian không chờ đợi ai đang thúc đẩy chúng ta đưa mắt nhìn về đấng vĩnh hằng, Chúa Tể thời gian. Hướng nhìn về Chúa để dâng lên Ngài tâm tình tạ ơn vì muôn ơn xác hồn mà Chúa đã tuôn đổ trên giáo xứ, gia đình và mỗi người chúng ta, trên quê hương đất nước chúng ta và toàn thể nhân loại. Chúng ta phải kể vào đó cả những thử thách, khổ đau, thất bại và bệnh tật, vì không gì xảy ra trong đời ta lại ở ngoài thánh ý tốt lành và quyền năng của Thiên Chúa. Đấng có thể biến tất cả những rủi ro, bất hạnh nên nguồn ơn phúc thiêng liêng và đưa chúng ta vào mối thân tình sâu thẳm hơn với Ngài. Hướng nhìn về Chúa để xin Chúa thứ tha cho ta vì những thiếu sót và lỗi lầm, những gian dối, bất công, những bất trung với Chúa hoặc chưa sử dụng ơn Chúa và thời gian Chúa ban cách xứng hợp, những tội lỗi như những virus độc hại đang gặm nhấm làm hại tâm hồn và chết chết cuộc đời chúng ta. Xin Chúa thương tha thứ và chữa lành chúng ta. Hướng nhìn về Chúa để xin Ngài hiện diện và đồng hành với chúng ta trọn cả năm mới đang đến. Chúng ta phó thác cho Chúa những nguyện ước, hoài bão, những thao thức của giáo xứ, của từng gia đình, cách riêng của mỗi người. Chúng ta cũng đặt vào tay Chúa những bi kịch của thế giới này và dâng lên Ngài những hy vọng của chúng ta cho một tương lai tươi sáng hơn. Ước mong tâm tình tạ ơn sám hối và tín thác sẽ hòa nên như một động lực, một quyết tâm mạnh mẽ và bền bỉ, giúp chúng ta sống từng ngày của năm mới với trọn tình yêu với Chúa, với tha nhân, quyết tâm xây dựng gia đình thành một mái ấm yêu thương, để cuộc đời ta đầy tròn hơn ý nghĩa, gia đình ta thêm an vui và biến đổi chúng ta nên chứng nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa giữa thế giới này. Với những tâm tình và ước nguyện đó, kính mời cộng đoàn đứng hướng về cuối thánh đường đón chào cha chủ tế. Mời ca đoàn hát ca nhập lễ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đây là những giờ phút linh thiêng nhất của năm cũ sắp qua. Người chúng ta quy tụ về bên Chúa để dâng lời chúc tụng ngợi khen và dâng lên Chúa những hoài bão, những hy vọng, dâng lên Chúa những ước mong, dự kiến của chúng ta trong năm mới, để xin Chúa đón nhận ban phúc lành và giúp cho đạt đến thành công, nhất là ban cho mỗi người chúng ta mỗi một ngày thêm tin tưởng vào Chúa hơn và tỏ lòng yêu mến với mọi người. Và trước thềm năm mới, mỗi người chúng ta ngoài những ơn đã được, chúng ta tạ ơn Chúa, nhưng cũng nhìn lại những lỗi lầm thiếu sót mà chúng ta trót phạm đến Chúa, đến anh chị em, đến người vợ, người chồng, người cha, người con, người mẹ, đến những người hàng xóm, đến những người đồng nghiệp mà chúng ta có khi đã lầm lỗi trong lời nói, việc làm, cách này cách khác. Chúng ta thành tâm xin Chúa tha thứ tất cả để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an nơi thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con chúc Chúa.
Chúng con thờ lạy Chúa.
Chúng con thờ lạy Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, trong giờ phút giao thừa này chúng con hướng tâm hồn lên Chúa, cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm dồi dào phúc lộc và đầy lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh danh thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài trích sách Dân số. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy nói với A-ha-rôn và các ông ấy rằng: Khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của dân ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa.
Oh,
Bài xích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy. Đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm. Đứng kêu gọi anh em là đứng trung thành, người sẽ thực hiện điều đó. Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, lạy Chúa.
Khi thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang tiễn biệt năm Kỷ Hợi, một năm mà người ta hy vọng nó sung túc như là chính tên của nó là con hợi, con lợn, ăn ngủ mập mạp. Thế nhưng nó hoàn toàn không phải như vậy. Một năm đầy những bất trắc, tai ương. Bất trắc là có nhiều cái biến động xảy ra do con người gây ra, từ các thể chế lãnh đạo quốc gia, rồi ngâm đe biết bao nhiêu điều. Xém nữa là chiến tranh xảy ra giữa Mỹ và Iran, nội chiến cũng gần như muốn bùng phát ở một số quốc gia. Tưởng rằng năm cái Kỷ Hợi là nó an bình, đầu năm ai cũng nhìn thấy năm nay hình, thấy nhiều tờ báo, nhiều nhà bói toán nói như thế. Nhưng thực tế không phải vậy. Đã vậy còn cái dịch bệnh vào cuối trước khi mà nó chia tay cái năm cũ, dịch gần như có tên là SARS của năm 2003, Corona hô hấp cấp. Tin của báo đài cho biết là Việt Nam đã có một ca rồi, nó đã lây sang cái đường hô hấp. Rồi trong năm là dịch lợn, khốn đốn vì thiếu thực phẩm, nhất là cái món khoái khẩu của người châu Á, người Trung Quốc, những người có Tết ta, Tết âm lịch. Nhìn như vậy để rồi chúng ta thấy cái tên thôi chứ nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mà để nhìn một khía cạnh nào đó thì không phải là ngoài ý Chúa. Khi con người ta tưởng rằng bình an thì nó không phải là an bình. Người ta tưởng rằng sung túc nhưng mà nó phải có những đấu tranh ghê gớm, nguy cơ rủi ro rất cao. Vì vậy chúng ta phải có cái nhìn của Thiên Chúa, và đồng thời chúng ta nhìn thấy cái bản tính của cái năm con vật đó, nó được kể vào số canh giữ năm, là quan niệm của người Trung Quốc, người Việt Nam. Năm nay sắp tới là mấy tiếng nữa là năm Canh Tý. Người ta lịch sự với con này lắm, gọi tên nó không được gọi nó là con chuột, mà phải gọi nó là chú Tý hay ông Tý. Đó là tại sao vậy? Người ta nói rằng nếu mà gọi nó không đàng hoàng là nó phá, nhưng mà biết. Đúng như vậy, nhiều người quan niệm như vậy, và mình làm như vậy và xảy ra như vậy. Tôi thì tôi học được cái bài học của nó. Loài vật nó cũng có cái hay của nó. Ngoài cái chuyện đục khoét, loài gặm nhấm, phá phách này nọ, thì nó có cái hay của nó. Tôi thấy Thánh Martino, Kinh Thánh Martino chúng ta đọc, yêu thương cả những thú vật ngoài đồng. Thật ra thì trong nhà của các cha dòng Thánh Đăng Minh ở Peru thì chuột nó vào nó phá lắm, cắn áo lễ, rồi phá thóc gạo, rồi nó còn làm hư hao nhiều đồ đạc khác nữa. Thì ngày nọ thì cha bề trên quyết định là sẽ là đánh thuốc chuột cho nó chết hết rồi. Thì Thánh Martino thương loài vật, cái con chuột nó đến, ngài cho nó ăn và ngài nói là đi chạy nói với đồng bạn, ngày mai đừng đến đây nữa, ngày mai là các cha các thầy sẽ cho cái thuốc độc là ăn vô chết hết đó. Thế con chuột nó chạy đi và ngày hôm sau không con chuột nào đến nữa. Tức là các cha các thầy nghĩ rằng nó chết hết rồi mà thực phẩm tẩm thuốc mà nó không ăn, mà thế nó đi đâu? Thì Thánh Martino là người nó khuyên dạy loài chuột đó, đừng có phá nữa. Kể từ đó nhà dòng yên ổn. Tôi thì tôi có kinh nghiệm, cái bếp tôi trên kia nó có 2 mét vuông thôi, bếp bàn ăn chỗ rửa chén có 2 mét. Ông bà anh chị em tưởng tượng 2 mét thì nhiêu đó thứ thì nó làm sao? Có 2 mét vuông thôi. Thì có cái con chuột nhắt nó bằng ngón tay nó lên. Bà Cụ Định hay cho tôi nải chuối, với lại chị anh chị Vân Cảnh cho chuối, nải chuối đẹp lắm. Lên đó thì tôi cứ để trên bàn ăn từ từ. Thì nó lên nó cũng ăn một trái. Thì tôi nói ăn thì ăn hết trái,
rồi hắn sang trái khác. Thì đúng như vậy, nó ăn hết một trái rồi nó ăn sang trái khác. Rồi ngày nọ thì tôi thấy hai trái chuối bị gặm hai cái đầu. Tôi nói phá rồi, không nghe lời rồi, phá hại như thế này là không cho lên nữa. Thì tôi vừa nói xong thì tôi nói chuyện với một người. Thì đang nói chuyện thì tôi nghe tiếng chít 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 ở cái cầu thang chạy lên. Cái tôi mới nói đi xuống đi, phá phách như vậy thì lên đây làm gì. Mà nó cứ lên, nó lên nơi, nó dắt thêm một con nữa. Tức là hai trái chuối là hai con ăn, chứ không phải một mình nó ăn. Nó khôn như vậy. Tôi học được là nó biết nghe. Loài vật mà biết nghe tiếng người, loài người thì biết nghe tiếng Chúa. Mỗi một cái việc trong cái thiên nhiên vạn vật này đều nhắc nhở cho con người ta những điều quan trọng. Cho nên bắt chước cái tính của nó khôn ngoan là nó biết nghe. Biết nghe để rồi nó biết ứng phó với cuộc sống. Chúng ta cầu nguyện cho nhau biết nghe cha mẹ vợ chồng, nghe nhau con cái, nghe cha mẹ, anh em biết nghe nhau. Rồi chúng ta là những cộng đoàn đức tin, đức cậy, đức mến. Chúng ta phải học nghe lời Chúa nói với chúng ta, để chúng ta tránh những cái rủi ro, tránh những nguy hiểm. Chúng ta nghe lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta bắt đầu một năm mới là phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, giàu nhưng mà lòng không dính bén với của cải vật chất. Phúc cho ai xây dựng hòa bình, tôi không đi làm chia rẽ người ta. Phúc cho ai khao khát sự công chính, tức là thích được học những điều hay lẽ phải, tức là lắng nghe để rồi mình học được điều tốt, điều hay, và nghe được điều phải, điều trái. Và từ đó chúng ta học cái biết thương xót người. Cái sự tích con chuột cống, nó tại sao nó là chuột cống? Bởi vì bản thân của nó ngày xưa nó là một cái ông nhà giàu, gọi là trọc phú, giàu lắm, nhưng mà tính tình keo kiệt. Ai đến ăn xin ông đuổi hết. Rồi một ngày nọ một cụ nhà già lắm, rách rưới, đến ăn xin. Ông trọc phú ra đuổi đi. Thì ông ăn xin không chịu đi. Nói tôi cứ ở đây. Ông trọc phú nói nếu ở đây là tôi sai chó ra nó cắn đắng chịu á. Thì trọc phú vừa nói như vậy xong á, thì cụ già nói ông mới bị là chó cắn. Thì vừa nói như vậy xong thì lão trọc phú kêu lên và thất thanh, lông lá mọc ra thành con chuột cống. Và từ đó nó là một con vật là chuyên môn phá đồ ở cái chỗ hôi thối. Và nó cố gắng nó hóa kiếp để nó trở thành người tốt, nhưng mà nó đã thành loài chuột. Nó không biết thương xót người, cho nên nó trở thành con chuột cống, chui cống rãnh. Nên nó cũng là nhắc nhở chúng ta biết thương xót người. Thì câu chuyện nó là dân gian thôi, nhưng mà muốn nhắc nhở cái hình phạt của sự không thương xót đối với chúng ta, đó là được thiên, bị Thiên Chúa không có thương chúng ta. Mà khi chúng ta đã bị không Chúa thương thì chúng ta đau khổ vô cùng. Ước gì đầu năm mới mỗi người chúng ta đón nhận được bài học lắng nghe lời Chúa trong năm mới Canh Tí này. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ giã biệt năm cũ và đón chào năm mới. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân và nguyện cầu tha thiết của chúng ta.
Ngày xuân đã trở về trên quê hương Việt Nam yêu quý của chúng ta.
Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh Việt Nam trong năm mới này luôn được bình an và hiệp nhất, không ngừng phát triển và mãi mãi đồng hành cùng dân tộc. Tất cả mọi người Việt Nam đang chung sức xây dựng một xã hội công bằng, ấm lo, hạnh phúc, trong đó mọi người yêu thương và tôn trọng nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho nỗ lực cao quý này.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngày đầu năm mới là ngày mừng tuổi ông bà, cha mẹ và những bậc cao niên trong họ hàng thân thuộc, cũng như chúc Tết bạn bè thân thiết. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thực hiện lời chúng ta cầu chúc nhau trong những ngày xuân mới.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sống bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc đầy tràn, nhất là sống trong tình thương Chúa. Đó là những ước mơ rộng lan nhất của từng người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ước mơ của cộng đoàn giáo xứ chúng ta sớm trở thành hiện thực trong năm mới này.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con đang quây quần trong ngôi thánh đường thân yêu này để tiễn biệt năm cũ, đón mừng năm mới, đồng thời cũng để tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã tuôn xuống trên chúng con trong suốt năm qua, cũng như xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm để chúng con được thư thái bình an trước thềm năm mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Hey!
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, trong đêm giao thừa này chúng con vui mừng dâng lễ vật lên trước tôn nhan. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận mà cho chúng con biết tận dụng năm tháng ngày giờ để mến yêu phụng thờ Chúa và phục vụ anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Trong Cha chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Ngay trên cõi đời này chẳng những chúng con hằng nghiệm thấy hiệu quả tình thương của Cha mà còn được nhận lãnh bảo chứng sự sống muôn đời. Quả vậy chúng con được nhận lãnh ân huệ mở đầu là Chúa Thánh Thần. Nhờ người Cha đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Do đó chúng con hy vọng muôn đời được hưởng ơn phục sinh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và vui mừng phấn khởi tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho đến khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con, Đức giám mục phụ tá Louis, Đức Hồng y John Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là hai linh hồn Maria, hai linh hồn John Bautista, linh hồn Ine, Joan, Paulo, Vicente, Đa Minh, Anton, Francisco, Xavier, Joan, Vicente, 4 linh hồn John Bautista, 3 linh hồn Maria và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng kín thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang kỳ chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa. chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong đêm giao thừa này, Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được dự tiệc thánh. Xin nhìn đến lòng tin của chúng con mà luôn luôn che chở giữ gìn. Hầu suốt cả năm nay, chúng con được sống trong tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúng con xin kính mời cha chánh xứ và cộng đoàn an toàn. Xin mời ông chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ có lời chúc mừng tuổi mới cha chánh xứ, quý cụ ông, cụ bà và toàn thể cộng đoàn đang hiện diện hôm nay.
Trọng kính cha chánh xứ Gioakim, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, hội đồng mục vụ giáo xứ, các đoàn thể, quý ca đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Trong đêm giao thừa, thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, chúng ta đang tiễn năm Kỷ Hợi và đón năm mới Canh Tý. Chúng ta cùng hướng về Thiên Chúa là cội nguồn của mọi sự trên thế giới. Ngài đã sắp xếp cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thay đổi vận hành. Trong bầu khí thật hân hoan và rộn ràng của ngày xuân đang về, chúng ta quy tụ nơi đây để cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì muôn ơn lành Ngài ban cho từng người và từng gia đình chúng ta trong suốt năm qua. Một năm qua với cộng đoàn giáo xứ là một năm ân phúc dư đầy của Thiên Chúa, cùng tất cả mọi buồn vui qua các gia đình trong giáo xứ. Chắc chắn còn đó những nỗi lo toan, phiền muộn, những trăn trở, nhưng trong mọi sự chúng con luôn xác tín vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Để nhờ ơn Chúa, cộng đoàn giáo xứ đang nỗ lực làm chứng nhân cho tin mừng Chúa Kitô giữa môi trường sống hàng ngày qua những chia sẻ và gặp gỡ anh chị em lương dân. Năm mới đang đến với quê hương Việt Nam, nhà nhà người người đang đón mùa xuân mới. Xin Chúa ban cho chúng ta một năm mới nhiều hy vọng và bình an. Cách riêng cộng đoàn giáo xứ có những dự án phát triển cơ sở vật chất, xây dựng cộng đoàn đức tin hiệp nhất yêu thương nhau hơn. Chúng con trao phó năm mới Canh Tý trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Kính thưa cha xứ Gioakim, tình yêu Thiên Chúa tuôn tràn, cha con hiệp nhất vui buồn chia san, mọi người nỗ lực trao ban, chung tay xây đắp cộng đoàn yêu thương. Vâng thưa cha, điều mà chúng con cảm nhận được thật mạnh mẽ trong năm qua, đó chính là sự hiệp nhất và yêu thương nhau. Cha chính là mối dây liên kết trong cộng đoàn. Cha là người lái đò âm thầm lèo lái con thuyền của cộng đoàn trước những sóng gió. Chúng con xin mượn lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse để nói rằng, để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn và hát dâng lên Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em hãy hết dạ tri ân. Đó là lời mà chúng con muốn gửi tới cha. Chúng con hứa sẽ luôn cùng cha tiếp tục hành trình của yêu thương và hiệp nhất, để chúng ta luôn cảm nghiệm những giây phút ngọt ngào tốt đẹp lắm thay. Cha con được sống vui vầy bên nhau. Nguyện xin Chúa Xuân ban xuống cho cha tràn đầy niềm vui, sức khỏe, an bình và thánh đức trong năm mới này. Chúng tôi xin tri ân cộng đoàn giáo xứ cùng tất cả những ai đã đóng góp chia sẻ vật chất và tinh thần, những người đã ngày đêm lo cho công việc chung để cùng với cha chánh xứ và hội đồng mục vụ giáo xứ làm cho giáo xứ mỗi ngày thăng tiến hơn. trước thềm năm mới, năm Canh Tý biểu tượng của chú chuột nhanh nhẹn phát triển. Tôi xin đại diện cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ chân thành kính chúc cộng đoàn được phát triển trong ân phúc của Thiên Chúa, nhờ sự cầu bầu của Đức Maria, người mẹ hiền của các tín hữu. Kính chúc luôn khang an thánh đức. Và trong năm giới trẻ, xin các bạn trẻ luôn sống cuộc đời tươi trẻ, năng động, luôn là các tông đồ hăng say của tin mừng. Năm 2020 cũng là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng Mục vụ 2020-2024. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các thành viên trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ luôn chu toàn bổn phận phục vụ Chúa. Xin chân thành cảm ơn Cha xứ và cộng đoàn. Và để tỏ lòng kính mến và tri ân, cộng đoàn chúng con kính dâng lên Cha xứ Gioakim những bông hoa tươi thắm.
Trong tâm tình con thảo, chúng con xin Cha cho chúng con đôi lời trong ngày lễ giao thừa hôm nay. Chúng con xin kính mời Cha.
Con xin cảm ơn ông cố chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã có những lời chúc tốt đẹp đến cộng đoàn cũng như là cho chính con. Đó là một cái điều như ông cố vừa nói, là chúng ta cùng nhau xây dựng một giáo xứ năm giai đoạn theo mô hình của Thánh Anselmo. Ngày xưa cái giáo xứ thứ nhất là người ta nói của cha xứ. Rồi đến cái giai đoạn cha xứ làm mệt quá rồi mới lập ra Hội đồng Mục vụ, thì người ta nói là giáo xứ của Hội đồng Mục vụ. Rồi cái giai đoạn thứ ba đó là người ta nói không biết giáo xứ của ai. Thấy nhiều người đi lễ rồi đi về, không biết là của ai. Cha xứ làm đảng, Hội đồng Mục vụ làm não, không biết xứ của ai. Và giai đoạn thứ tư, trải qua một cái cuộc khủng hoảng của giai đoạn thứ ba, là một giai đoạn của giáo xứ gọi là tham gia. Bắt đầu nhiều người nhận thấy giáo xứ là của mình, chứ không phải của ai hết, mà là của mỗi một người. Nên khi nhận ra cái này thì tôi đã đi học và thấy rằng giáo xứ chúng ta đang ở giai đoạn thứ tư, là một giáo xứ tham gia, giáo xứ của mỗi người và của cộng đoàn. Không phải thấy theo cái nghĩa là tưởng tượng hay là thấy đi lễ. Nhưng mà năm vừa rồi thì ông thủ quỹ Trùm Vi cho biết là đóng góp quỹ phát triển âm thầm, nó rất là âm thầm, nhưng mà rồi thấy cũng được cả ông bà anh chị em đóng góp vào được 514 triệu. Đấy là một cái giáo xứ tham gia, tức là mỗi một người của ít lòng nhiều, một ít cũng đóng góp, tức là mình ý thức xây dựng giáo xứ thêm cơ sở vật chất và có nhiều tấm lòng quảng đại, được nhiều ơn Chúa thì đóng góp nhiều hơn. Đó là một cái cộng đoàn giáo xứ đang tiến dần đến giai đoạn thứ năm, là hiệp thông phục vụ. Chúng ta được Đức Tân Tổng Giám Mục cho chúng ta cái châm ngôn của Ngài trong cuộc đời giám mục là cùng nhau để làm việc, hiệp thông sứ vụ, hiệp thông mầu nhiệm, hiệp thông truyền giáo. Và chính hiệp thông đó đưa chúng ta đến phục vụ cái cánh đồng bát ngát mênh mông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít. Đấy là cái hướng đi của giáo xứ. Thì khi đi cái hướng của giáo xứ cũng là hướng của hội thánh chứ không phải của một cá nhân, thì cộng đoàn trước tiên phải xây dựng cái đời sống đức tin, đức cậy, đức mến. Một cộng đoàn đức tin từ trong gia đình, cộng đoàn đức mến, cộng đoàn đức cậy, chứ không phải cá nhân mà là một cộng đoàn. Nơi đó trong cái tổ chức của hội thánh thì cần được phải giữ nó chặt chẽ, nó trật tự. Tôi cứ nói đi tu là tu sĩ thì phải có nhà dòng, có cộng đoàn tu sĩ. Giáo dân thì phải có giáo xứ, chứ không có là giáo dân lang thang. Không có giáo dân không có xứ, không có tu sĩ không có cộng đoàn. Đã đến đâu tôi nói ông bà anh chị em vui lòng vào nhà thờ xin cái giấy chuyển xứ để mình nhập vào xứ khác. Cái xứ đó cha xứ có bổn phận 1 năm 12 lễ cầu nguyện cho mình, có bổn phận cầu nguyện cho giáo dân, dân lễ gọi là lễ họ, lễ cầu cho giáo dân. Thì mình nhập xứ thì mình được hưởng cái ân huệ thiêng liêng, và đồng thời những cái bí tích mình cần lãnh nhận thì nơi đó các cha sẽ phục vụ mình. Đừng có đi vô trật tự theo cái kiểu ngày xưa cố hữu. Nhà tôi ở đây, tôi đi ở đâu ở, nhưng chủ nhật tôi về tôi đi lễ, rồi về từ cái đó tôi ở. Đến khi gọi cha ra sức dầu, cha đâu có biết người đó là ai đâu. Mà gọi cha xứ mình đi lễ, gọi lên thì ngài không nhắm lên. Mời làm phép nhà là phải xin phép cha xứ ở đó. Cho nên đến đâu mà anh chị em nhập xứ đến đó để mới được hưởng những quyền lợi. Còn nghĩa vụ thì gần như bây giờ ít lắm, không bắt buộc. Không bắt buộc những cái nghĩa vụ vật chất, nhưng mà cái nghĩa vụ đóng góp tông đồ là phải có. Nên nhắc như vậy để rồi ông bà anh chị em xây dựng một cộng đoàn giáo xứ 5 giai đoạn của Thánh Anselmo, chúng ta cùng nhau tham gia, cùng nhau chia sẻ công việc. Và khi làm việc thì chúng ta tôn trọng cái chương trình, trân trọng cái tổ chức. Nói như vậy nó có trật tự. Mình cứ giao cho người này lại giao cho người khác lại giao cho người khác, cuối cùng hỏi ai là người trách nhiệm. Không biết cách nữa đâu, không biết làm sao. Nên là nó có trật tự. Đừng có làm mà mình cứ người này làm rồi người khác giao người khác, rồi cứ đưa đẩy nhau. Nó xấu tính, không hay. Cho nên cần xây dựng cơ bản. Và cộng đoàn giáo xứ mà anh chị em cầu nguyện cho những người làm công tác tông đồ để phục vụ Chúa, giúp cho cộng đoàn giáo xứ khi cử hành thánh lễ được trang nghiêm, được sốt sắng. Tôi thấy ban kèn thực sự là đổi mới. Ban kèn phục vụ tận tình từ lúc anh Thứ nhận trách nhiệm trưởng ban kèn, thì tôi thấy anh đã sốt sắng để làm việc. Mặc dù anh rất bận nhưng mà ban kèn có đổi mới. Và cái đổi mới của giáo xứ là các ca đoàn từ nay sẽ đọc sách, đọc thánh thư, đọc bài đọc một vào các ngày thường. Chủ nhật thì các giáo khu. Nên tôi thấy mới 2 tuần nhưng mà rất là đang đi vào trật tự, đang rất đẹp. Để mình mỗi một người tham gia vào công bố lời Chúa cho cộng đoàn của mình, mình thấy đó là cái việc cao cả, việc đó. Và cũng cần nhiều người tham gia nơi các giáo khu. Khi mình được mời đọc sách, mời tham gia vào công việc, thì chúng ta đừng ngại. Vì cái lời mời đó có khi chỉ có một lần mà mình bỏ mất cơ hội thì nó làm cho mình áy náy lương tâm khi mình được mời mà không làm, tham gia vào. Mình có việc là tạ ơn Chúa, có công việc làm ăn là thế nào cũng có lời. Không lời đời này, lời đời sau, chắc chắn là như vậy. Xin cảm ơn cộng đoàn rất nhiều. Tôi với cái Tết này là Tết thứ 5 của tôi ở đây, thì tôi thấy một cái sự ấm cúng của một cộng đoàn. Tôi cứ thấy 5 năm trời cây mai cứ đẹp mãi, năm nay đẹp hơn năm cũ. Và tôi rất thích cái cánh mai nó rơi xuống. Năm nay thì tôi chưa thấy nó bay vào cái cung thánh, tức là nó ở ngoài đó, nó cánh nó bay lên tới kinh thánh này. Cái đường đi nó có ánh vàng rất đẹp. Tôi thấy tôi vui vì được phục vụ cộng đoàn. Như cái cánh mai nó phục vụ ngày Tết, như những người quảng đại giúp cho chúng ta vui xuân. Chúng ta không quên tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia, và mong rằng được nhiều người tham gia hơn nữa trong công việc xây dựng cộng đoàn giáo xứ. Xin cảm ơn. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta xin phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành ban cho anh chị em muôn ơn, tuôn đổ trên anh chị em dư tràn phúc lành của Ngài, và gìn giữ anh chị em suốt cả năm được hồn an xác mạnh. Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy, và cùng với lòng nhẫn nại thánh thiện được kiên vững đến cùng trong đức mình. Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhận lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc, và thương dần đưa anh chị em đến sự sống muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.